This is KBDT from Highland Park, Texas.
Vâng, Hạnh Dung xin chân thành cảm ơn quý thính giả vẫn giữ làn sóng của đài 1160 AM. Và tiếp theo đây, Hạnh Dung kính mời quý vị đến với chương trình Thế Giới Tuần Qua cùng với là ông Lê Phát Minh. Và chương trình này cứ được thực hiện vào mỗi thứ hai, bắt đầu vào lúc 3 giờ 30 chiều. Từ phòng vi âm, Hạnh Dung kính gửi lời chào đến anh Minh. Hôm nay anh Minh có khỏe không ạ? Houston có gì lạ không anh?
Chào cô Dung, rồi chào quý khán giả. Thì hiếu sinh nay thì cũng mưa lạnh gom. Dạ. Không biết tin Đà Lạt thì sao?
Dạ vâng, cũng đều xem anh mưa. Bây giờ ở ngoài là thấy trời âm u, ảm đạm lắm. Và mưa nó hình như là mưa nhẹ. Nhưng mà
đúng rồi.
Cộng thêm nữa là trời lạnh nữa anh ơi.
Và, yeah, và...
Dạ. Thì khi mà chuẩn bị đón Thanksgiving ra sao? Trong cái thời kỳ mà kiểm ước này, phải thắt lưng buộc bụng này, anh, cái tổ chức Thanksgiving ông anh, ăn tắc kỳ.
Ừ, thì anh cũng cái tổ chức, nhưng mà tại vì cái đúng cái ngày đó thì mình để nhường cho tất cả bạn bè. Anh chỉ tổ chức ngày bữa thứ bảy thôi.
Dạ vâng. Vậy thì nói chung lại là Thanksgiving là anh có tổ chức và anh có đi dự tiệc, như vậy là có lộc ăn nữa rồi. Mấy ngày lễ là anh ơi, mấy ngày lễ mà đặc biệt là lễ Thanksgiving là ai cũng nhìn tới nhìn lui, rồi sau cái ngày đó ai cũng lên ít nhất 1-2 pound anh ơi.
Còn như phải vào nơi thắt lên bụng bụng rồi cũng cố gắng thôi, vì cái một năm chỉ có mấy ngày vui đó thôi, cố gắng làm lớn hoặc làm nhỏ thôi.
Dạ vâng, cảm ơn anh đã chia sẻ. Vâng, bây giờ là anh em mình vô chương trình là sau khi Tổng thống Joe Biden có cuộc gặp với Tập Cận Bình đó anh, ông Joe Biden đã nói rằng là Trung Cộng không có dấu hiệu sắp xâm lược Đài Loan. Tuy nhiên sau đó báo cáo do Ủy ban Trung Quốc của Quốc hội Hoa Kỳ công bố vào ngày 15 tháng 11 cho thấy là Trung Cộng đang chuẩn bị cho một cuộc tấn công vào Đài Loan, và Hoa Kỳ cần đẩy mạnh công tác chuẩn bị đối phó với chiến tranh eo biển Đài Loan trong tương lai. Thì anh nhận xét về cái sự việc này, và theo anh á, thì chuyến đi của Joe Biden có mang lại ảnh hưởng tốt đẹp nào cho Hoa Kỳ không thưa anh?
Thì qua tin tức anh ghi nhận thì anh thấy những vấn đề mà quan ngại đến cái hành động của chính quyền Trung Cộng mà Tổng thống Joe Biden đặt ra với Tập Cận Bình trong cuộc họp giữa hai nhà lãnh đạo trong 3 giờ đồng hồ. Nhưng anh thì không thấy cái sự hứa hẹn nào hay là phản đối nào từ Tập Cận Bình. Thấy không?
Yeah.
Tỉ như Joe Biden thì đầu tiên là coi như là đưa ra những cái điểm mà với Tập Cận Bình là cho rằng là các hành động càng ngày càng hung hăng và cưỡng chế Đài Loan của Trung Cộng, và các hoạt động kinh tế phi thị trường và các hoạt động của Bắc Kinh ở Tân Cương, Tây Tạng, Hồng Kông, người dân quyền, vân vân. Thì bên Joe Biden nói trước rằng ông cam kết giữ đường dây liên lạc giữa cấp độ của chính quyền với tư cách là những nhà lãnh đạo của hai quốc gia chúng ta, và theo quan điểm tôi, chúng ta sẽ chia sẻ trách nhiệm để chứng tỏ rằng Trung Quốc và Hoa Kỳ sẽ quản lý những khác biệt của chúng ta để ngăn chặn cạnh tranh biến thành xung đột, dịch viêm cùng nhau giải pháp vấn đề chúng ta. Thì Tập Cận Bình thì nói là giờ cho biết là cái quan hệ giữa hai nước không đáp ứng được cái kỳ vọng toàn cầu, vì vậy chúng ta cần vạch ra cái lộ trình phù hợp cho quan hệ Mỹ-Trung. Chúng ta cần tìm ra đường hướng đi đúng đắn cho mối quan hệ song phương trong tương lai và nâng tầm mối quan liên hệ quan trọng. Giọng Tập nói là thế giới kỳ vọng vào Trung Cộng và Hoa Kỳ sẽ xử lý đúng đắn mối quan hệ, đồng thời cho biết thêm rằng ông mong muốn được hợp tác với Joe Biden để mà đưa mối quan hệ trở lại đúng hướng. Thì anh thấy như vậy đó, thì có chỗ nào mà ông kia hứa hẹn hay là cái gì đâu. Thấy không? Thì vậy, bởi vì đó thì anh nghĩ rằng đây đó là cái sự mà suy đoán của Tổng thống Joe Biden về là Trung Cộng không có dấu hiệu sắp xâm lược Đài Loan mà thôi. Còn những tin tức đây thì hai anh em mình ghi nhận đó thì cái những tuyên bố Tập Cận Bình trong cái cũng như là cái nghị quyết trong đại hội đảng Trung Cộng thì vừa qua đó thì đều tuyên bố sẽ thống nhất Đài Loan bất kỳ giá nào, bất cứ giá nào, kể cả giải pháp quân sự. Nó tiếp theo là cái những cái cuộc mà tập trận bắn đạn thật quả tiễn cùng những tham gia phi cơ, chiến đấu cơ, rồi quanh đặc cơ, tàu ngầm, đồ danh nhiều cái mặt trận xung quanh Đài Loan. Tôi thấy không?
Dạ.
Đó thì thành thử ra đó thì cái chuyện mà này đó thì chắc hẳn là khi mà ông Joe Biden nói thì ông kia chỉ cười cười, nói thì thôi, đâu có hứa hẹn nào đâu, thì ông chỉ đó vậy thôi.
Dạ.
Nhưng mà giờ cái về quốc hội với những kế hoạch đó thì họ phải nghiên cứu. Chứ không phải là nghe cái lời nói. Cái thật sự dù cho Tập mình nói chưa chắc gì tin nữa. Chẳng hạn cô nhớ khi mà ký kết cái hiệp ước mà cái sách The One để mà quân bình quân dịch. Nếu mà quân bình quân dịch như vậy thì Tổng thống Trump mới là giảm thuế xuống. Nhưng mà chừng sau đó đâu có thi hành.
Dạ.
Yeah. Cái hiệp ước còn không thi hành nữa, vừa nói cái miệng không. Cô thấy không?
Dạ. Yeah.
Nó thành thử ra trên cái quỹ ban của trong lưỡng đảng quốc hội về Trung Cộng đó thì họ đã nghiên cứu về chuyện đó, để họ thấy rõ là có những cái chuẩn bị của bên Trung Quốc, như là những gia tăng kế hoạch chiến tranh quân sự, kinh tế, chính trị chống lại Đài Loan, và chính phủ Hoa Kỳ cần phải chuẩn bị và lên kế hoạch ứng phó với một cuộc chiến trong tương lai ở eo biển Đài Loan, mà theo báo cáo đó, của ủy ban ở quốc hội về Trung Quốc. Thì theo báo cáo từ cái lưỡng đảng, lập lưỡng đảng Trung Quốc dưới thời Tập Cận Bình á, thì năm nay áp dụng lập trường hung hăng hơn đáng kể đối với Đài Loan, tăng cường phô trương lực lượng quân sự bên cạnh sự ép buộc ngoại giao và kinh tế. Thì Bắc Kinh cũng cho rằng là Bắc Kinh cũng rút cái bài kinh nghiệm cuộc chiến của Ukraine, vì của Nga và Ukraine thì hướng tới việc thống nhất Đài Loan bằng du lịch đại lục, thì đó họ nó coi những cái ưu khuyết điểm mà cái cuộc chiến nó như nào và họ có thể có làm gì được không. Thì trước đây đó thì anh em mình cũng có nói là nếu mà Tập Cận Bình mà họ còn đứt được nhiệm kỳ thứ ba thì mình cũng nghĩ rằng là ổng cũng chắc chưa dại dột gì để mà tiến hành cái cuộc chiến chiếm Đài Loan, là bởi vì hồi trước đó, nếu có xảy ra là bởi vì nếu mà ổng không được nắm tiếp tục quyền lực thì có thể ổng làm cái đó để ổng tiếp quyền lực, giờ ổng nắm quyền lực rồi.
Dạ.
Thì lý do nào để ổng đánh chiếm đây? Là bởi vì ổng thấy rõ ràng là cái cuộc chiến tranh Nga-Ukraine đó là cũng khó khăn. Tuy nhiên thì có điểm này thì người ta cũng có chuyện có thể đặt xảy ra. Là bởi vì hiện giờ cái nền kinh tế của Trung Cộng là xuống rất là thấp. Dạ. Đó, mà cũng như bị bao vây. Thì không biết rằng mà với tình trạng gì ông có làm liều không, nhưng mà thật sự nếu mà ông làm liều thì nó chỉ đó là một cớ để chỉ đưa lên cái đảng Cộng sản Trung Cộng sẽ sụp đổ mà thôi.
Yeah.
Thành thử ra thì cái Tập của mình cũng là người sáng suốt, không đến nỗi như là đen tối, như không tính toán giống như là Putin. Thấy không?
Yeah.
Thành thử ra thì cái sự mà ông Joe Biden á thì đó là ông suy đoán, chứ không phải là Tập Cận Bình hứa hẹn về cái điểm nào hết. Đó là những cái điểm. Còn bên quốc hội thì đương nhiên trình báo thì họ theo dõi phân tích, và cũng như bên quân đội, bên của chức đài họ sẽ phân tích thấy rõ rằng là họ đã chuẩn bị cũng tỷ như là Tập Cận Bình mới về bổ nhiệm hai tướng Diều Hâu để mà dùng của quân đội Đài Loan, bộ tham mưu đó, những đó thì họ cũng nghi rằng là những cái chuyện đó coi như là một sự chuẩn bị. Thành thử ra thật sự đó thì cái mình phân tích là chỉ ước đó, nhưng mà cái chuyện đó nhiều khi nó chỉ tích tắc, những cái chuyện gì đó mà nó xảy ra bất thường thì cuộc chiến có thể bùng nổ. Nhưng mà bên Hoa Kỳ cũng như Hoàng Viên Quốc hội đó, cả hai lưỡng viện của đảng Cộng hòa, đảng Dân chủ đều họ nói là họ sẽ hỗ trợ Đài Loan bất cứ giá nào. Và có thể đầu tiên hết là họ sẽ trừng phạt về kinh tế trước, ngay bây giờ chứ không đợi tới khi cuộc chiến xảy ra, và họ sẽ dùng tất cả bảo vệ cái Đài Loan đó được tường tồn. Thì bảo vệ như vậy thì chắc chắn rằng mà nếu cuộc chiến xảy ra thì Hoa Kỳ sẽ không bao giờ bỏ Đài Loan luôn.
Vâng, cảm ơn lời nhận định vừa rồi của anh. Và Hạnh Trung cũng hy vọng rằng Hoa Kỳ làm gì thì làm cũng phải nói chung để bảo vệ Đài Loan. Vì sao đi nữa thì cái chính thể của Đài Loan cũng là theo tự do giống như của Hoa Kỳ. Hạnh Dung hy vọng là như vậy, hay nói đúng hơn là nói về người Tàu đó anh. Hạnh Dung thích Đài Loan. Ngày xưa đó Hạnh Dung cũng thích Hồng Kông, nhưng mà bây giờ Hồng Kông lại bị Trung Cộng nó kèm kẹp. Nhưng mà làm gì làm cũng tội nghiệp dân Hồng Kông. Hạnh Dung thích Đài Loan với Hồng Kông lắm. Còn China thì không có đâu. không có chuyện đó đâu. Dạ vâng.
Đó, đúng rồi. Dạ, thử rồi mà. Dạ. Quốc hội mới nói cần phải gọi là kêu gia tăng quỹ quốc phòng để sẵn sàng trừng phạt đối với Trung Cộng, thì tôi thấy gia tăng quốc phòng mà đã chuẩn bị từng phạt như vậy là cái gì, thấy không? Dạ. Nếu thật sự kia chắc chắn là có thể là sẽ sử dụng quân đội vô để mà tiếp diện cho Đài Loan.
Dạ.
Thì cũng như là cô nhớ là cái một lực lượng mà của quân sự Hoa Kỳ đóng ở tại Okinawa trước đây là có 50,000, vừa tăng 10,000 là tới 60,000. Nó thành thử ra mình thấy rõ là có những sự chuẩn bị và những đồng minh như Nhật họ cũng sẵn sàng họ bảo vệ Đài Loan.
Dạ.
Thử ra Trung Cộng phải suy nghĩ khi mà họ tấn công Đài Loan.
Dạ vâng, dạ vâng. Bây giờ thì trở lại trên cái vấn đề mà vừa cái cuộc bầu cử vừa rồi đó, là tuy Đảng Cộng Hòa thắng được Hạ viện, nhưng mà Đảng Dân Chủ theo sát nút, khoảng cách là không xa lắm. Như vậy thì việc ra đi của bà Pelosi đó là chắc chắn. Còn Thượng viện thì Dân Chủ đã thắng rồi. Như vậy câu hỏi được đặt ra là quyền lực hai bên có cân bằng không thưa anh? Vì ông Biden á, ông vẫn còn làm tổng thống, chuyện gì mà Hạ viện đưa ra ông có quyền phủ quyết, như là đặt trường hợp Hạ viện đưa Hunter Biden ra ánh sáng hay đảo ngược vụ bạo loạn đồi Capitol thì ông Biden dĩ nhiên coi như là có quyền phủ quyết. Anh nhận xét sự việc này ra sao ạ?
Đúng rồi cô, thì thật sự thì giàu cho bên Cộng Hòa mà nắm lưỡng viện quốc hội hết thì chỉ gây khó khăn thôi, chứ còn cái chuyện mà điều hành quyết ra là gì cũng là của còn bên hành pháp. Đó là những cái đấy, hơn là nữa là cái kỳ bầu cử này đó thì anh thấy tới nay thì cái gì Cộng Hòa được tới 221, có thấy không, 221 mà người ta có thể nói là tới 224, tuy nhiên 221 là cũng đủ đã đa số để quyết định rồi.
Dạ.
Thì kết quả bầu cử vừa qua đó thì cho chúng ta thấy có những vấn đề, bởi vì anh đi nói trước cái vấn đề để trả lời cái câu hỏi trực tiếp cô ha.
Dạ.
Thì để anh nhận xét qua cuộc cử này đó thì anh thấy nó có vấn đề, nó không có gì bình thường, nó không logic như những cái cuộc bầu cử xảy ra trước đây.
Dạ.
Nhất là một thập niên trở về trước, cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ ảnh hưởng nặng nề nhất vì thành quả của tổng thống đương nhiệm. Qua bao đời tổng thống trước đây, anh chỉ nói riêng về bên Đảng Dân Chủ, không nói là những cái Cộng Hòa nha, nên tôi thấy đó. Chỉ riêng cái thời tổng thống Obama là cái nhiệm kỳ đầu, giữa nhiệm kỳ mà năm 2010 đó thì Hạ viện mất 63 ghế từ 256 xuống còn 194, rồi Thượng viện mất 6 ghế từ 57 xuống còn 51, rồi cái kỳ nhiệm kỳ thứ hai đó thì giữa nhiệm kỳ cái là 2014 thì Hạ viện mất 13 ghế từ 201 xuống còn 188 ghế, và Thượng viện mất 9 ghế từ 51 xuống còn 44 ghế. Thì cô thấy như Obama là bậc thầy của Joe Biden.
Yeah.
Thấy không, mà thời Obama mặc dầu cái nhiệm kỳ đầu nó cái là quân thế nó cũng không phải lên gì, nhưng mà cũng không có tệ hại lắm như cái thời Joe Biden. Mà Joe Biden tệ hại mỏi mắt.
Yeah.
Mà cô tất cả những người bệnh định, nhận định và kia, ai cũng nghĩ rằng làn sóng đỏ thì sẽ nên là Hạ viện là ít nhất từ 30 tới 50. Có thấy không?
Yeah.
Và bên Thượng viện thì có thể là được 2-3 ghế hơn. Thế còn giờ cô thấy nó đi ngược lại hết, diễn cái chiều đó thấy nó cái điều nó không có đúng. Chẳng hạn như cái thời mà tổng thống Trump nè, giữa nhiệm kỳ 2018 Hạ viện á là mất 41 ghế từ 201 xuống còn có 200, Thượng viện thì thêm 2 ghế từ 51 lên 53. Nó thì cô thấy cái của ông Trump lúc đó là kinh tế cũng rất là ngon, tất cả mọi lời ngon, nhưng mà rồi họ cũng thay đổi cái chuyện đó. Thì ông này á kể hai đủ thứ hết, thấy không, nói thì quên trước quên sau. Anh thấy nó nhiều cái cuộc bầu cử này anh thấy nhiều cái mà mình không hiểu nó cái gì, chuyện gì xảy ra. Cũng tỷ chẳng hạn như cái cuộc bầu cử tại Pennsylvania giữa cái ông mà Hitterman với ông Ott. Thì cái ông kia đó là bị tháng 5 nó bị đứt mạch máu não, rồi chừng mà ra nói nó không được, nên là phải có cái bằng ảnh chạy lên mà rồi không ra được nghe rõ này kia hết. Mà ông đó thì thật sự cũng không phải là giỏi vắng gì. Còn có ông mà Vinh đứng ứng ông đốc sơ bác sĩ mà về mà tiêm á vậy thì lại thì là một người là rất là tô chải. Ông cũng vừa là một cái người mà tên thiếu như bình luận trên đài truyền hình, thấy không, rồi ai cũng thấy rõ ông này có thể thắng hết, nhưng mà rồi lại cái ông kia cũng thắng. Hỏi chuyện gì kỳ vậy? Nhiều cái chuyện mà mình không hiểu được đó. Là anh thấy đó, thì tổng thống Obama thì bậc thầy có Jordan mà còn kết quả vậy, còn Jordan thì tệ hơn mọi đại dịch
mà còn
mà theo đấy chung môi từ phe tả đến phe hữu đều cho rằng là Vinh Cộng Hòa sẽ thắng, nhưng mà kết quả thì đi ngược lại. Thì thật ra thì anh không hiểu gì sao, vì có một sự kiện mà cơ quan báo chí mới đây anh đều lên á, chỉ thuộc cái phường nhỏ ở cái tiểu bang New Hampshire, thì cái là cái chỗ đó cư dân có 700 cử tri, nhưng mà kết quả bầu cử kiểm phiếu á, thì cái phường đó lên tới 1,170 phiếu bầu. Như vậy là cái gì kỳ vậy? Phiếu đầu hơn đâu vậy, dân chỉ có 70 mà phiếu bầu lên 1,170.
Dạ.
Đó, thì cũng tại như cái quận mà Harris, Texas ở tại anh đây nè, là có 4.8 triệu cư tri. Thì ngày bầu chính thức là ngày 8 tháng 1 vừa qua, thì tới 2 giờ chiều thì nhiều thùng phiếu đã hết giấy bầu. Mặc dù mấy nhân mà rửa thùng phiếu đó, họ có nói 9 giờ sáng thì họ thấy cái thùng phiếu ở trại chỗ họ còn có 1,200 phiếu. Rồi tại điểm phiếu trường trung học cơ sở ngoại ô của miền Tây Houston, thì ông nói là tôi thấy rõ ràng là chúng tôi sẽ hết vào buổi chiều, và tôi vì vậy mà tôi đã gọi là vào văn phòng bầu cử và họ trấn an tôi rằng là họ sẽ gửi thêm. Đó, nói rồi đó thì họ gửi, nói hứa là họ sẽ gửi thêm, nhưng mà rồi tới chừng đến 11 giờ sáng rưỡi cũng không ai đến, ông gọi nữa, ông là quản chúng tôi đã đặt đến một cái khủng hoảng. Thì tôi đã gọi văn phòng bầu cử quận, yêu cầu mọi chuyện người giám sát liên tục quản, thì họ thay đó là gần như là biết chờ đợi, người ông dùng danh từ họ đã thổi bay tôi đó. Cho đến 2 giờ chiều thì cái địa điểm của ông này nó để hết phiếu, thì ông phải đóng, ông phải từ chối một khách hàng 150 người phải từ chối đó. Đó, thì thành thứ ra những cái tòa đây sẽ thành tư ra thống đốc tiểu bang và chỉ thị cho cái bộ tư pháp và cảnh sát rồi kia phải mở cuộc điều tra như này. Thì cô thấy đó, những cái điều đó đó thì mình mục đích muốn cái gì mà có những cái trục trặc đây là mình thấy còn nhiều nơi tất cả nó cũng vậy đó. Nó thì như vậy thì có đây, có phải đây là một cái kịch bản của năm 2020 mà họ đi chơi cái trò đó nữa hay không, nghĩa là càng ngày càng tinh vi hơn để mà họ đạt được cái thắng lợi. Thành thử ra do đó mà anh thấy những cái kết quả bầu cử năm nay có nhiều cái mà như đặt trình đầu anh nói nó không có một logic nào hết trơn á.
Dạ vâng,
chuyện lạ lùng quá.
Thật ra thì như anh vừa mới nói đó, đây là cũng không có gì lạ đâu anh. Bổn cũ soạn lại cái năm 2020 vào những cái tiểu bang mà mấu chốt đó, thì theo như Hạnh Dung biết được những cái bản tin mà bên lề mà Hạnh Dung biết được đó anh, là coi như cứ hễ mà cứ cho mà bầu qua thư đó, thì cho dù là Cộng Hòa mà có đang thắng thế nữa, tự nhiên giờ cuối cái phải chờ điểm phiếu, cái chờ những cái phiếu qua thư rồi cái tự nhiên cái thế cờ lật ngược lại, thì mình như biết là chuyện gì xảy ra rồi, nhưng mà không hiểu tại sao mà những người mà làm cái chuyện đó là bị mua chuộc mà để mà làm như vậy. Thì không biết rằng là cứ như thế này, mà cũng may là kỳ này Hạ viện thắng đó nha anh. Nếu mà Hạ viện mà thua luôn là coi như là nước Mỹ này đi Đức luôn rồi. Mà bây giờ đó, hình dung theo như hình dung biết đó anh, là Hạ viện, hay nói đúng hơn là họ, Đảng Cộng Hòa, người ta đang coi như là sẽ có những cái nghị sự để mà làm việc là không cho bầu cử qua thư nữa, in the future. Thì chỉ có như vậy thôi đó, thì mới tránh được cái vấn đề gian lận, hoặc là tránh được những cái đề mà tự nhiên cái sự thắng lợi sau cùng, chơi cái gì mà tới phải chờ 3-4 ngày rồi chờ kiểm phiếu qua thư, rồi thiệt tình là cái này nó cũng nói lạ thì cũng không có lạ, thì nó giống như bổn cũ soạn lại đó anh, đúng không anh? Đúng không?
Đúng cô, đó thành dạ. Ra bởi vậy anh nói như mình muốn vậy đó, cô thấy không?
Dạ.
Muốn quốc hội muốn làm luôn, cái luật nó cũng khó khăn, chỉ cái từng tiểu bang, cái vụ tái chát thì còn làm mới tái chát á.
Dạ.
Hôm qua thấy đó đó thì họ dự định đưa ra một cái dự luật là thay vì hồi đó những cái mà người gian lận vi phạm chỉ phạt tiền hay là cảnh cáo hay là phạt một cái tháng tù, bây giờ muốn biến nó trở thành hình sự. Thế bởi vì những cái chuyện mà giống như nửa chừng mà tại sao có phiếu, có người ta kêu lên về thiếu phiếu bầu chuẩn bị mà không đưa lên, về có đó một sự âm mưu, một tính toán chứ không phải là một chuyện vô tình.
Dạ.
Thấy không?
Dạ.
Đó, thành đó thành thử ra tất cả những việc cho điều tra, và nó tương lai để cho những cái điều luật ra mà những người nào mà vi phạm về luật bầu cử thì trở hành sự cấp A, chứ không còn để mà nữa, được có phạt thể 5 tù, 4 tù chứ không có 5 năm tù, chứ không có để dưới nữa, để cho họ sợ họ không có dám làm. Chứ còn chẳng hạn giờ cũng phạt người đó, như chẳng hạn giờ phạt tiền hay là phạt cái tù giam 1-2 tháng, nó liều, nó dám làm. Nhưng mà làm điều đó phải có vậy mới có cuộc bầu cử trong sạch rồi thôi. Thì trở lại câu hỏi cô đó em, thì cái chuyện mà được quyền lực cân bằng cái công việc đó, anh ấy cái cân bằng thì không khó cân bằng. Tuy nhiên cái giờ Hạ viện mà khi nắm đa số rồi đó, thì tất cả gần như là tất cả cái ủy ban nữa kia đó là đều phải cho bên Cộng Hòa nắm hết.
Wow.
Thì hiện tại bây giờ ông McKinney ông mới nói rõ rằng là những cái dân biểu mà ông thể ông gọi ra tất cả ủy ban không ngồi được đó nữa. Tỷ như ông Smith, viết mà ông ủy ban tư pháp mà của Hạ viện đó ha, rồi một cái ông Trump là một ông này mà kêu lúc đó cái kỳ cân đan với một cái gián điệp của tôn trọng của nhớ ha, và yeah. một cái dân biểu mà nằm ở trong gọi là cái bộ tứ đó, bộ tứ mà cái cô bà này là ở Minnesota đó, thì sẽ loại ra tất cả ủy ban ngoại giao gì bả đã cái từng tuyên bố kỳ thị chủng tộc và là dưới lên vụ cho Thái đó, thì ông mới đầu tiên lên ông phải loại mấy người đó ra khỏi mấy người bạn hết, không có cho trong quỹ ban dân biểu, thì cái chuyện ngoài động tới, nhưng mà nằm trong cái quỹ ban không được nằm trong cái quỹ ban nào hết. Đó là những cái điều đầu tiên ông lên rồi. Thì đương như vậy thì cái khi này đó thì tất nhiên mà mặc dầu không có thể ông có quyền phủ quyết, tuy nhiên là bên ông Joe Biden muốn làm gì thì phải thương lượng rõ ràng. Bởi vì khi mà đưa xuống cái này Hạ viện không thông qua, thì không thông qua đó thì là không thể làm gì được hết. Thấy không? Mặc dù cái luật đó không làm gì được, nhưng mà tính cái ra mà để luật mà của bên đảng chủ cũng không làm được. Họ bắt buộc họ phải thương lượng, phải thương nhượng, chứ không có ý lại như kỳ rồi là họ giờ đây không đồng ý, họ ý đa số họ lên, rồi qua tên kia là họ ý. Ý họ có thể đa số là dùng một cái lá phiếu của bà
Kamala,
phó tổng thống, tôi thấy không? Yeah. Thay vì nguyên tắc đó là phải đợi 60 phiếu thì có làm ngang cái ok, tôi chỉ qua đa số quá bán rồi thôi. Nhưng mà tới dưới này thì có dưới Hạ viện chậm rồi thì họ không có chơi trò đó được, họ phải có sự tương nhượng, thỏa thuận nhau để mà tương nhượng những điều luật phải chăng, chứ không xài tiền mà ẩu tả như trước đây được. Đó là những có cái lợi thế tạm thời vậy thôi, chứ còn mà nói mà để gì hơn nữa thì anh thấy chưa được.
Mà Hạnh Dung thấy như vậy nè thưa anh, dân chủ cho dù bây giờ họ có làm gì tồi tệ xấu xa như thế nào, nhưng mà Hạnh Dung phải công nhận là cái đảng của họ đoàn kết dễ sợ luôn á. Họ biết là họ làm sai nhưng mà họ đồng ý làm sai hết, coi như là sai đều. Còn Hạnh Dung có cảm giác như đảng Dân Chủ không biết là vì cái chính sách hay là vì cái gì không biết, mà sao có vẻ như nó rời rạc, không có vẻ gì đoàn kết, thậm chí còn có những cái tên rầy nâu để mà chống lại những người trong đảng mình, thì bởi vì không có đoạn kết chút nào.
Nghĩa là tóm tắt á, thì bên Đảng Cộng Hòa cái về mà họ nghĩ tôn trọng về cái cá nhân nhiều. Thì là làm sao cho nó phải đúng cái đó, mà nó đúng thì mới đại số chấp nhận thôi. Còn bên Đảng Dân Chủ là cái gì đặt quyền đảng trên hết, cũng giống như Cộng sản vậy đó. Đảng biểu là phải làm, mặc dầu trái lương tâm cũng làm. Còn như bên Đảng Cộng Hòa thì có những cái người mà họ thấy là tôi không thích, tôi không làm.
Nói vậy là cũng còn Đảng Cộng Hòa cũng thuộc lại là sang trọng lịch sử ha anh ha.
Lịch sử, nhưng mà nhiều khi cũng có những cha cà chớn rồi ngày nâu á.
Dạ đúng rồi.
Thôi quá đáng, nghĩa là ít nhất là phải trên một cái mức độ nào, tại trong khi bậy bạ mà trong khi ta vẫn làm mà của mình tốt. Cô thấy chẳng hạn giống như thời Tổng thống Trump. Tổng thống Trump thấy lúc đó về đề Covid thì Tổng thống Trump nói thôi, bây giờ để mình giúp cho người dân lúc này khó khăn thôi, để cho trong 2.000 tỷ. Thì cái McConnell đó là không chịu, là giờ chỉ 1.000 tỷ thôi. Trong khi tới khi mà Joe Biden này đó, là chuyện cái bill, cái phần mà Build Back Better đó, thì lại xài cái mấy ngàn tỷ, thì lại về thỏa thuận với lại để cho thông qua. Tất nhiên là cô thấy đi ngược lại cái quyền lợi của đất nước chứ không phải quyền lợi đảng nữa. Thì mình thành không hiểu mấy cha này là muốn làm cái gì.
Muốn làm cái gì, coi như là muốn từ từ là biến thành một đảng là độc đảng thôi, theo xã hội chủ nghĩa thôi anh. Vâng, thưa anh, thì bây giờ mình nói tới cái tin vui cho Đảng Cộng Hòa MAGA đi. Sau khi mà cựu Tổng thống Trump tuyên bố tái tranh cử vào năm 2024 đó, thì cái trong đêm 16 tháng 11 vừa qua tại tư dinh của ông ở Florida, sau bao ngày tháng trông đợi, thì nhưng cũng có cái phản ứng trái chiều từ các phía nè. Ví dụ như là Đảng Dân Chủ cũng như là Đảng Cộng Hòa đối với tuyên bố của ông như thế nào, và hẳn nhiên là Đảng Dân Chủ phẫn nộ, chống đối, còn thành phần rầy nâu của Đảng Cộng Hòa thì không hài lòng, phải không anh? Vậy xin anh cho lời cái bình luận về cái vấn đề này đi anh.
Thì cô thấy thật ra thì tối thứ ba tại Florida đó, thì gần như đa số Đảng Dân Chủ đã bày tỏ phẫn nộ xem là ứng nhau ha. Với dấu hiệu là ban đầu là họ lên kế hoạch để chống đối lại Tổng thống Trump. Thì các tài khoản xã hội mà chính trị của Joe Biden á, thì đăng hai cái video. Một video á, thì nói là Tổng thống Trump là làm cho nước Mỹ thất bại. Rồi Donald Trump là một cái clip đầu. Và cái thứ nhì, nhà bữa thứ ba để sử dụng màn hình đối chiếu nói chuyện Trump về cơ sở hạ tầng. Với việc mà Biden ký một thỏa thuận lưỡng đảng. Đó thì nhóm này đó là chỉ tổng thống Trump là chỉ làm hại tấn công quyền phụ nữ, kích động bạo lực trong thời gian qua. Các cô thấy không? Đó, rồi tới cái ngày 18 tháng 1 vừa qua thì Bộ trưởng Tư pháp Merrick Garland hôm thứ Sáu là chỉ định một công tố viên đặc biệt để một điều tra hình sự về những lưu trữ thông tin của phòng một khu nghỉ dưỡng của Bộ Tổng thống ở Mar-a-Lago. Đó thì phần này đó thì cũng như là điều tra cái cuộc nổi dậy ngày 6 tháng 1 thì cả hai cuộc điều tra đều liên quan đến ông Trump, tức là tuyên bố của Tổng thống Trump qua đó. Thì công tố viên đặc biệt này là ông Smith cho biết là một tuyên bố hôm thứ Sáu, tôi dự định tiến hành cuộc điều tra được chỉ định bất kỳ vụ truy tố nào để xảy ra từ chúng và các cách độc lập truyền thông không tốt nhất cho Bộ Tư pháp. Tốc độ của cuộc điều tra sẽ không tạm dừng hoặc đánh dấu dưới sự giám sát của tôi. Tôi sẽ đưa ra phán quyết độc lập và sẽ tiến hành cuộc điều tra một cách nhanh chóng và kỹ lưỡng cho dù kết quả gì về sự thật để mà đưa trước pháp luật. Thì cô nãy giờ bắt đầu họ mở một cuộc săn mồi thủy nữa. Thấy không? Đó thì họ mở những cái mà họ có quyền lượng tay thì họ nắm đủ trò trống họ làm để mà chống làm sao mà chống Tổng thống Trump. Đó là cái phần bên Dân Chủ. Thì giờ mé bên Cộng Hòa, thì Cộng Hòa thì những cái đương nhiên là bên mấy người mà phong trào MAGA là của Cộng Hòa thì đương nhiên là một trong đó anh em mình là rất vui mừng. Hồi đó giờ cũng trong đời Tổng thống Trump ra, bởi vì thật sự tại sao vậy? Tại vì chúng ta nghĩ rằng là chỉ có Tổng thống Trump mới được cứu được nước Mỹ. Yeah. Bởi đường lối của ông là nó đúng đắn, ông đặt cái quyền lợi tổ quốc tình hết chứ không phải là quyền lợi cá nhân của ông.
Dạ.
Yeah. Thấy không? Ừ. Thành thử ra do mọi người trong cái đó, thì trong đó đó thì có như là những người mà ủng ủng hộ Trump, như chẳng hạn giống như ông tượng ông giọng điệu ông Trump truyền tải là đấy rời bỏ các cuộc biểu tình bầu cử như nhân kỳ, nhiều người mô tả bài phát biểu hướng về tương lai, kết quả chi tiết gì đó, thì anh nói rằng là chỉ vạch ra một kế hoạch vì mình và ông ấy muốn làm, và ông Neil nói đối với nước Mỹ. Tôi nghĩ rằng ông ấy là một có bài phát biểu rất là tuyệt vời mà chỉ người mà người Mỹ mà hiểu mà thôi. Thì ông nói rằng là ông đồng tình với Tổng thống Trump, và tôi rất vui vì ông ấy tuyên bố trở lại vào ngày hôm qua, bởi vì tôi tin rằng đất nước chúng ta cần ông ấy hơn bao giờ hết.
Dạ.
Đó, thì đó những cái phản ứng mà của tổng ông tàu MAGA. Có nhiều cái dân biểu thì trong cái cuộc khảo sát của Morning Council được cập nhật thì ngày 14 tháng 11 trước đó thì họ ước tính là cái 69% là đất nước đi sai hướng, và 46% dân chủ ở trong hướng. Thì như đó thì cái ngày lời tuyên bố trong ống tâm này đó thì là cái những cái điều đó mà người ta tin tưởng rằng là có thể tổng thống Trump để đi lợi đúng hướng. Thì theo cái ông giám ông Mike Lindell, giám đốc điều hành của cái Mike Fiolo á, là ủng hộ trung thành ông Trump, thì ông nói rằng là ông là người đầu tiên ông sẽ tích cực để yểm trợ ông Trump cho cuộc đua vòng 2024. Cũng đó là cũng như cái điều coi ngoài ra, như là ông cố vấn ông Steve Bannon là cựu chứng binh nhờ đó, thì ông nói rằng ông Trump sẽ là người lập lại năm 2016 và chiến dịch ông thành công, và ông cũng cho rằng nó giàu cho có người nào đó đầu nói thiên tạc nói gì đó kia là rốt cuộc tổng thống Trump cũng thắng rồi. Thì ông nói rằng đó là giờ thấy rõ rằng là bên đảng Cộng hòa cũng Joe Biden đảng chủ không ai có thể mà ra tranh cử thắng ông Trump được, thì ông tin tưởng rằng ông Trump ra là đúng lúc. Đó là những cái điều mà nhiều người bên đây, thì mặc dầu đó thì có những dư luận mà họ nói bên họ đưa lên là đấy, chẳng hạn như ông thống đốc của Florida là có thể chuẩn bị ra tranh cử là thế này thế kia. Thì cái kỳ hôm rồi thì ông thống đốc của Florida có John Chisentis thì ông có nói rằng là bên cái APEC là cũng có lợi dụng cái tên ông đó cho tranh cử, chứ ông chưa bao giờ một có cái ý nghĩ nào ra hết, ông đi ra mà để tranh cử 2024 hết.
Yeah.
Ông giờ chỉ lo cái nhiệm vụ của ông là một thống đốc của tử vàng Florida làm cho tốt hơn. Đó là ông nói ông chưa có một cái nào. Thì giờ riêng cái ông Lindell thì ông nói rằng là chẳng hạn gợi ý bất kỳ ai nghĩ đến việc tranh cử tổng thống mà chống lại Donald Trump của đảng Cộng hòa nên quên chuyện đó đi, quay ngay lại ủng hộ ông ấy, vì đó là điều mà mọi người mong muốn.
Dạ.
Đó,
dạ vâng.
Đó là nhiều cái người đã nhận định như vậy đó cô.
Dạ vâng, cảm ơn anh đã cho lời bình luận vừa rồi về vấn đề này, và thời gian nó cũng quá chút xíu, nhưng mà không sao thưa anh. Hạnh Dung cảm ơn tất cả quý vị đang quan tâm và theo dõi, cũng như cảm ơn anh và kính chúc anh thật nhiều sức khỏe, nhiều niềm vui, an lành và hạnh phúc. Xin mời anh.
Rồi, cảm ơn cô Dung và cảm ơn khán giả đã theo dõi phần hội luận của anh em chúng tôi. Xin hẹn quý khán giả lần tới, cũng như là cái dịp chúc quý khán giả
hưởng
mùa Thanksgiving vui vẻ với gia đình.
Dạ. Dạ vâng, cảm ơn anh. Anh Dung rồi, cũng chúc gia đình anh như vậy ha. Rồi, xin chào. Rồi. Dạ vâng, cảm ơn anh.
Rồi.
Dạ vâng.
Rồi.